lời rất khó để mà nói rõ, vội biết nói gì. Cuộc tình lớn quá, chuyện tình đáng nhớ, tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta, ôi biết nói gì. Với một lời quý mến mà nàng nói đến, thì bước chân vào cuộc đời vắng ngắt. Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn, vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến. Lòng ta đầy kín, lòng ta đầy kín, là muôn nghìn chuyện yêu đương, câu hát thân tiên và những mộng huyền mênh mang. Đầy kín hồn hoang mà nát tình duyên, thôi hết cuộc đời im tiếng. Đời lẻ loi đã tan, ta đã được nàng làm thầy con tiếng hoang, nắm đôi tay thiên thần đi suốt mùa xuân. Sẽ còn được biết mấy một đời luyến ái, yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán, nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết. Loài người có chết, sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt. Em vẫn gần ta.
Nguyễn ngồi im, ly cà phê phin nhỏ từng giọt chậm chậm. Thứ bảy, 7 giờ chiều, nắng hanh vàng rơi rớt trên tảng cây mít xanh lá ngoài đường. Rút điếu thuốc, gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, thong thả đưa lên miệng, anh bật diêm. Khói thuốc lãng đãng trong không khí ẩm ướt. Trời như muốn mưa, tiếng sấm gầm xa thật xa. Gió thổi nhẹ nhẹ, rung rung những tảng cây ngoài sân. Đây không phải là cái quán, mà đúng ra là ngôi nhà. Bà chủ quán có chồng đi lính xa, lương không đủ nuôi đàn con lũ cũ 5-6 đứa, nên bà mở quán kiếm thêm tiền. Và Nguyễn thích tới đây vào ngày cuối tuần vì sự thơ mộng và yên tĩnh nhất là sự đối đãi đặc biệt. Đứa con gái của bà chủ quán là học trò của anh, do đó anh muốn giúp đỡ đứa học trò nghèo hiếu học được chút nào hay chút đó. Hiểu được lòng tốt của thầy nên đứa học trò không coi anh như là một khách hàng thông thường, mà là một thầy giáo kiêm cha chú. Nguyễn khẽ thở dài. Đời giáo chức ở tỉnh lỵ Tây Ninh nhàn hạ, bình lặng, trống rỗng và nhàm chán. Ngày hai buổi tới trường, nhìn thấy các khuôn mặt quen thuộc, nhai đi nhai lại hàng ngày những lời giáo huấn mà anh biết sẽ không còn có nhiều ảnh hưởng với học trò. Đám học trò đệ nhị, đệ tam đang có nhiều lo âu và suy tư hơn là nghe một môn học chán nhất trong những môn học. Đám học trò mới lớn của anh bận tâm về chiến tranh, tình yêu và chuyện đi lính hơn là phí thời giờ để vùi đầu vào môn công dân giáo dục.
Chiến tranh đang trùm phủ trên toàn đất nước, nghe hoài vĩ trên đài phát thanh, đọc nhan nhãn trên báo chí qua lời cáo phó hay đi dự đám tang của các gia đình có con sẽ hy sinh vì tổ quốc. Nguyễn ngước nhìn người lính biệt động quân vừa bước vào quán. Bộ quân phục bạc màu, trên dây áo có gắn hai bông mai màu vàng. Tôi dài trận lấm bùn, mái tóc 3 phân vàng trái. Khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt ngát ngơ. Người lính trận trông xa lạ và lạc lùi. Nguyễn liên tưởng tới bạn bè, tới hai người anh của mình. Đâu đó nơi vùng hẻo lánh hoang vu, đâu đó trong rừng rậm ngút ngàn, đâu đó trên núi cao trốn trở. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, quần áo nồng mồ hôi lâu ngày chưa giặt. Anh ngồi co ro trong hố cá nhân, anh vật vã dưới cơn pháo kích.
Ngồi xuống bàn bên cạnh người lính biệt động, gật đầu chào và cười, nụ cười thật buồn, thật bơ vơ mà cũng thật hiền lành, dễ thương. Nguyễn làm quen bằng nụ cười và một câu hỏi.
Anh từ đâu tới?
Đốt điếu thuốc hít hơi dài, người lính chiến giơ tay chỉ về hướng núi Bà Đen.
Ở trong đó 3 tháng 11 ngày tiểu đoàn của tôi lội nát vùng suối đá núi Bà Đen và mặt khu của Dương Minh Châu. Anh nhớ kỹ thật, tôi đúng là tôi đếm từng ngày đó. Chắc anh đánh nhau với chị Cộng dữ lắm không? Lại rai đụng mỗi ngày.
Nhìn Nguyễn giây lát, người lính nói tiếp với giọng hơi khàn vì có lẽ hút nhiều thuốc lá và thức đêm.
Nếu không có chi phiền, tôi mời anh chai bia.
Ngay giây phút đầu tiên thấy người lính biệt động này, Nguyễn bỗng dưng có thiện cảm. Có lẽ vì dáng điệu buồn bã và sự im lặng hiếm thấy, hay có lẽ vì cách ăn nói lịch sự và mềm mỏng của anh ta.
Cảm ơn anh.
Cầm ly cà phê, Nguyễn ngồi vào bàn của người lính.
Tôi tên là Hoàng, còn tôi tên là Nguyễn.
Hai người bắt tay nhau, Hoàng gọi hai chai Bamba rót bia và ly cho mình. Anh nhìn Nguyễn.
Nè, mời anh.
Hoàng ngửa cổ uống một hơi thật dài, xong lại rót cạn chai bia và ly, rồi đưa lên uống cạn. Chắc lưỡi, anh cười nói như để bào chữa cho cách uống rượu rừng rú của mình trước mặt một người mới quen.
Ở trong rừng lâu quá, đâm ra thèm đủ thứ. Thèm chai bia, tô canh chua, cá kho tổ, chén cơm trắng.
Gọi thêm chai bia, Hoàng cười tiếp.
À, thèm tô phở Baxter, ly thạch chè Hiển Khánh. Phải đi xa lâu mình mới nhớ Sài Gòn. À, anh ở Sài Gòn phải không?
Nguyễn gật đầu cười trả lời bằng câu hỏi.
Làm sao mà anh đón tôi ở Sài Gòn?
Hít thời thuốc, Hoàng cười cười nâng ly bia.
Tôi ngửi được mùi Sài Gòn nói anh mà.
Nguyễn cười vì câu nói của người lính biệt động. Hoàng đã uống cạn chai bia thứ nhì. Nguyễn nhận thấy người lính chiến mới quen này dường như uống không phải để vui, mà để say, để quên điều gì muốn nhớ, hoặc để tận hưởng thời gian quý báu và ngắn ngủi nơi thành phố.
Trời tối, người đi lại thưa thớt. Dù là đêm cuối tuần, chỉ có lính hoặc thanh niên độc thân mới lang thang vào ban đêm. Tây Ninh nằm sát biên giới Việt Miên, cho nên luôn luôn là điểm nóng dưới áp lực quân sự nặng nề của Cộng sản Bắc Việt. Anh làm gì ở đây?
Hoàng hỏi người bạn mới quen trong lúc đốt thuốc.
Dạy học. Anh thấy cô gái có đó không? Nó là học trò của tôi đó.
Hoàng gật đầu cười nhìn theo tay chỉ của bạn. Hít hơi thuốc thật dài xong, từ từ mới nhả khói ra. Anh nói với giọng mơ màng.
Hồi còn trẻ, tôi thích làm thầy giáo. Tôi thích làm thầy giáo ở các tỉnh xa xôi như là Ban Mê Thuộc hay Pleiku gì đó.
Nguyễn cười uống ngụm rượu.
Người ta sợ những chỗ đó mà anh lại thích.
Uống cạn chai Bamba, Hoàng, Nguyễn mời Hoàng về góc trọ của mình uống tiếp. Người lính chiến nhận lời không do dự. Tạt vào tiệm tạp hóa, Nguyễn mua bia, thuốc lá và tôm khô củ kiệu. Hai người ngồi nơi lan can ngoài sân. Ánh trăng thượng tuần mông lung vàng đỏ. Cây mít cao lất lê trong gió đêm. Không gian vắng lặng. Hai người im lìm uống. Chỉ có đầu thuốc cháy đỏ. Nguyễn liên tưởng đến hai câu thơ của thi sĩ Bích Khê.
Ngồi suốt đêm trường không nói năng, ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng.
Hoàng chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Diêm quẹt cháy bùng. Qua ánh sáng mờ mờ, Nguyễn thấy mắt người bạn mới quen dường như có lệ.
Chắc anh đã yêu.
Hoàng hỏi. Nguyễn gật đầu, uống hơi bia, giọng anh chậm chậm cất lên trong bầu không khí tịch mịch của tỉnh lỵ.
Chúng tôi quen nhau từ thuở trung học. Lớn lên càng thấy cách biệt. Dường như tôi với nàng đều đổi thay. rồi cuộc tình đổ vỡ dù hai đứa muốn gắn hàng gắn. Tôi nghĩ hàng gắn cũng vô ích. Nàng đi lấy chồng, thế thôi.
Hoàng lại thở dài, tiếng thở dài buồn, thật buồn. Nguyễn không đủ ngôn từ để diễn tả tiếng thở dài này. Rót bia đầy ly, Hoàng đưa lên bia để ngắm nghía. Đoạn diễn tả, Đoạn uống một ngụm.
Suốt đêm đó, dưới ánh trăng thượng tuần vàng đổ trên áo, trong cơn say chập chờn vỡ vụn, Hoàng kể cho người bạn mới quen nghe một câu chuyện tình.
Vì cái giật của chiếc C-130 khi bánh xe chạm phi đạo. Đèn mờ mờ trong lòng chiếc phi đạo chật hẹp và nồng nặc mùi hôi. Đó là cái mùi đặc biệt chỉ có trên những chiếc phi cơ chở lính đánh giặc. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi quần áo dơ bẩn, mùi thân thể của người lính chiến ba bữa hay tuần lễ chưa được tắm giặt.
Phi trường phụ cá cho ông thầy.
Phi trường phụ cát đó ông thầy.
Thượng sĩ Bảnh cười nói với Hoàng, vị sĩ quan trẻ tuổi mới lên chức thiếu úy được hơn một năm, gật đầu. Chiếc C-130 dừng lại. Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Lính tranh nhau nhảy xuống, xốc lại dây ba chạc và khẩu côn 45, mang ba lô lên vai. Hoàng đứng nhìn phi trường phụ cát, cũng có chút khác biệt so với phi trường Biên Hòa.
Đèn sáng mờ mờ, cũng liều trại, phi đạo thẳng tắp, anten trời cao ngất. Phi cơ trực thăng bay vòng vòng, đèn nhấp nháy trên trời. Theo lệnh của Bảnh, trung đội phó, lính tập hợp thành hai hàng rồi sau đó nhập với ba trung đội khác thành đại đội, đứng chờ lệnh của bộ chỉ huy tiểu đoàn. 15 phút sau, đoàn công vo xuất hiện, lính theo lên xe. Một người lính ngồi bên cạnh hỏi, mấy giờ ngồi trung úy?
Cấp bậc của Hoàng là thiếu úy, nhưng lính lại gọi là trung úy. Hỏi thời, họ nhăn răng ra cười, trả lời là mai mốt ông thầy lên trung úy mới hồi.
Gần một giờ. Mình đi đâu vậy trung úy? Đi Đức Phổ.
Hoàng trả lời gọn, xe từ từ lăn bánh.
Em có biết Đức Phổ không?
Hoàng hỏi nhỏ người lính vừa hỏi mình.
Ở đâu vậy trung úy? Đức Phổ là một quận của tỉnh Quảng Ngãi, sát với quận Bồng Sơn của tỉnh Bình Định đó.
Hai người lính truyền tin ngồi cạnh Hoàng bên tay mặt góp chuyện.
Trung úy, tôi biết, nó cũng giáp ranh với quận Ba Tơ.
Ông thượng sĩ Bảnh xen vào.
Ngoài đó đang đụng lớn, bởi vậy mình mới ra đây.
Tuy cấp bậc chỉ là thượng sĩ, nhưng với mười mấy năm lính, Bảnh đã quen biết nhiều người ở bộ chỉ huy tiểu đoàn. Do đó, tin tức mà ông nói rất chính xác.
Ê, tụi bay! Thằng nào quê Quảng Ngãi? Tôi.
Bung, một xạ thủ đại liên lên tiếng, đành hỏi gọi.
Mày có biết sao Quỳnh không? Biết. Chết mẹ rồi. Vậy là mình đánh vào sao Quỳnh không thầy?
Bung hỏi dồn. Thượng sĩ Bảnh cười kha kha.
Tao không biết, nhưng tao nghe ông Tính nói là tiểu đoàn của mình sẽ giải tỏa quốc lộ 1 từ đèo Bình Đê dài tới Đức Phổ. Thôi tụi bay ráng ngủ đi, không ngủ là không có sức để lội đó.
Đốt điếu thuốc, Hoàng im lặng nhìn ra ngoài trời đêm. Con đường xuyên Việt trắng mờ uốn lượn theo khúc quanh. Xa thật xa dãy Trường Sơn như vệt đen thắm chạy dài, nhà cửa lờ mờ chập chờn ánh đèn mù mù. Tiếng máy xe rì rầm hòa lẫn trong tiếng gáy, tiếng thở đều đều của những người lính ngủ ngồi trong xe. Hoàng chợt nhớ tới Sài Gòn.
Dù không có người yêu, anh vẫn nhớ tới Sài Gòn. Dường như khi đi xa khỏi thành phố thân yêu, anh mới nhớ, mới mong được trở về để biết Sài Gòn vẫn còn ở đó. Đêm Giáng sinh, cùng lũ bạn thân chạy rong ngoài đường. Đó cũng là đêm Giáng sinh cuối cùng trước khi chia tay. Mỗi đứa một nơi, mỗi thằng một phương trời, mỗi binh chủng, mỗi màu áo. Năm thằng bạn thân nhất lớp rủ nhau đi lính một lượt. Ra trường tiến về sư đoàn 21, Cương về quân cũ, Toản thì đi thủy quân lục chiến, Hà về thủy khu Bình Thuận, Hoàng thì về biệt động quân.
Biết sẽ khó mà gặp lại nhau, cho nên năm thằng tận hưởng mấy ngày phép còn lại trước khi trình diện đơn vị. Mới đó mà tưởng như đã lâu lắm. Hoàng nhớ là lần đầu tiên trình diện tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Lâm, ông ta lắc đầu cười nói với đại úy Tính, sĩ quan ban ba.
Trời ơi, tại sao hỏi giao cho mình một ông chủng quý, không những sữa mà còn có dốc dáng thư sinh, chối gà không chặt. Như thế mà đã nắm cái gì?
Rất nhanh ông chuẩn ý sữa mới toanh. Tính cười cười.
Anh đừng có lo, em này coi vậy chứ sạch nước cản lắm. Mình chỉ cần nhờ thượng sĩ Bảnh rèn chừng nửa năm thôi là anh coi.
Lâm gật đầu tin vào lời nói của vị đại úy coi ban ba.
Cũng được, gọi thượng sĩ Bảnh lên, lãnh sếp mới của ông về đi.
Nước da trắng như con gái, vóc dáng thư sinh, nụ cười khả ái với chiếc răng khểnh, tính tình hiền lành và trầm lặng, chuẩn úy Hoàng được lính thương mến và dạy dỗ mọi điều. Hoàng học từ ông trung đội phó cho tới người lính binh nhì đủ mọi cách thức, mách khóe và đòn phép giang hồ để trở thành một người lính chiến thực thụ, hay đúng hơn một trung đội trưởng chỉ huy 37 người. Trời bắt đầu rực sáng khi đoàn công qua dừng lại ở Phú Mỹ. Gió man mát, Hoàng im lặng ngắm cảnh mặt trời lên từ từ. Sinh ra và lớn lên nơi Mỹ Tho, nên lần đầu tiên ra miền Trung, Hoàng cảm thấy rất thích thú. Mọi thứ đều lạ mắt. Cảnh núi non hùng vĩ, một đỉnh núi vươn lên nền trời xanh về hướng đông. Hoàng thấy miền Trung thật nghèo so với miền Nam. Nhà cửa xác xơ, nhà lá nhiều hơn nhà ngói. Lính nhảy xuống xe, đi đi lại lại cho dạn gân cốt. Nửa tiếng sau đoàn công voa lại lên đường. Trời sáng nên xe chạy nhanh hơn. Hoàng thì ngủ gà ngủ gật, khi xe qua cầu bắc ngang sông Lại Giang mới thức dậy. Không dừng lại ở Bồng Sơn, đoàn công voa chạy tới Tam Quan mới dừng lại vào lúc xế chiều. Lính nhận được lệnh xuống xe, đại đội 1 đi đầu, trung đội 1 do Hoàng chỉ huy được lãnh vinh dự mở đường, lính xì xầm.
Chết mẹ rồi, mở đường là mình đụng chết.
Như để cho lính an tâm, Hoàng nói với Thượng sĩ Bành.
Ông coi thằng Ba và thằng Tư, để tôi lãnh tiểu đội 1 và 2 đi trước.
Bành nhắc chừng.
Ông thấy cẩn thận.
Gật đầu, Hoàng nói với hạ sĩ Nhất Tín, tiểu đội trưởng tiểu đội 1.
Đi em, anh với em đi khinh binh.
Nở nụ cười toe toét, Tín đùa.
Chà, bữa nay Trung Quý chịu chơi à nghe. Khinh binh thì khinh binh. Ẩn, mày đi bên trái, tao bên phải, để Trung Quý đi chính giữa.
Đường nhựa lồi lõm vì bị đào mìn hay đắp mô, nhà dân chúng thưa thớt. Sau Tết Mậu Thân và tổng công kích đợt 2 của Việt Cộng, vùng này đã trở nên tiêu điều và vắng vẻ. Dân tản cư có ít người trở lại quê cũ của họ vì tìm được việc làm mới, có nhiều tiền hơn và nhàn hạ hơn trong căn cứ Chu Lai hay Phủ Cát. Chỉ còn một số ít người lớn tuổi liên tiếp với quê cha đất tổ mới trở về để tiếp tục đời sống cũ. Dựng tạm một căn nhà lụp sụp dọc theo quốc lộ, họ mở quán bán đủ thứ cho lính và cho đám người đi làm sở Mỹ, còn số khác thời chài lưới hay làm muối biển. Hoàng đưa tay áo lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt của mình, mồ hôi thấm vào mắt cay xè, chảy xuống môi mặn chát. Hoặc chợt nhớ tới bản nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, trong đó có câu
mồ hôi thần biển mặn trên môi.
Bây giờ anh mới biết sự ví von và cảm giác của nhạc sĩ họ Trần không sai sự thực là mấy. Mồ hôi ứa ra hai bên nách, chảy thành dòng trên lưng, xuống tới lưng quần, thấm vào mắt cay xè và thấm vào miệng mặn chát. Nắng tháng 8 chói chang, đủ đã xế chiều, mặc dù đã xế chiều, đưa bi đông lên hớp ngụm nước nhỏ, anh nhìn Tín. Người tiểu đội trưởng tiểu đội 1 cúi đầu đi từng bước chậm và đều.
Khẩu M16 chỉ mũi về trước, đôi giày bố ghế mòn hơi phân nửa, bộ quân phục rằng ri rã tả tơi, lòi cả chiếc quần sờ lỏng màu xanh bên trong. Đột nhiên Hoàng thở dài. Hình ảnh của Tính là hình ảnh thực của lính. Nó không phải là hình ảnh của mà người ta thấy trên TV hay xuyên qua các bản nhạc của một nhóm nhạc sĩ. Hoàng nhớ tới Kính, thằng em và con của mình. Tuy gọi là em, nhưng Kính lớn hơn anh tới 7 tuổi. Nó đi lính hải quân từ lâu lắm, từ lúc mà Hoàng còn học đệ ngũ. Lần nó mời anh đi uống cà phê, nghe nhạc. Khi nghe đoạn tới chiều nay ra khơi áo trắng bay trong nắng tà, nó chợt bật cười ha hả, rồi nói nhỏ đủ cho mấy người ngồi bên bàn lân cận nghe. Anh biết không, tôi đi lính hải quân 9 năm rồi á, tôi đi tàu biển có, tàu sông có, mà chưa bao giờ thấy cái cảnh chiều nay ra khơi áo trắng bay trong nắng tà. Cái thằng cha nhạc sĩ viết bản nhạc này xạo tổ mẹ. Tại mày không có bộ thôi, nếu mà mày có bộ thì chắc cũng có người đưa. Trung Quý, Trung Quý.
Tiếng Hà người lính mang máy truyền tin đi đằng sau vang lên. Hoàng quay lại đứng chờ.
Bắc Hải muốn nói chuyện với Trung Quý.
Bắc Hải là danh hiệu truyền tin của đại úy Bá, đại đội trưởng. Cầm lấy ống liên hợp của chiếc máy 25, Hoàng nói mấy câu với đại đội trưởng của mình xong quay lại bảo Tín.
Mình nghỉ đêm ở đèo Bình Đê.
Tới dưới chân đèo, Hoàng ra lệnh cho trung đội dừng lại. Lính la cà vào nhà dân mua bán hoặc đổi trác thức ăn. 5 giờ chiều, Bá họp 4 trung đội trưởng.
Tối nay mình ngủ ở đây, ngày mai đại đội phải giải tỏa đoạn đường từ Bình Đê tới Lai Vân. Vậy trung đội 1 đánh Sa Huỳnh, trung đội 2 chiếm Lai Vân, trung đội 3 đánh Phổ Châu.
Còn trung đội 4 giữ đèo Bình Đê.
Nhìn Hoàng, bá cười thân mật.
Dân báo là tụi Bắc Việt có chừng trung đội ở Sa Huỳnh, em nên cẩn thận. Nếu đánh ban ngày không được, em nên đợi ban đêm để đột kích vào.
Trong 4 trung đội trưởng, Hoàng là người trẻ tuổi nhất và ít kinh nghiệm nhất. Do đó, bá phải dặn dò và chỉ vẽ nhiều hơn. Một điều nữa khiến cho bá biệt đãi Hoàng hơn là cả hai cùng quê với nhau, và nhất là mê văn nghệ. Khi nào rảnh rỗi, bá thường gọi Hoàng lên đại đội uống cà phê, nói chuyện văn chương hay đàn ca với nhau cả ngày.
Trung úy muốn ăn cơm gì?
Há cười cười hỏi cấp chỉ huy của mình. Nhìn nụ cười ranh mãnh của thằng em, Hoàng vặn:
Mày có cái gì? Gà rô tí được không Trung úy?
Hoàng cảm thấy nước miếng ứa ra trong miệng của mình khi nghe ba chữ gà rô tí.
Ở đâu mà mày có? Đừng có bắt trộm gà của dân nghe chưa? Họ thưa tiểu đoàn trưởng là ông đục mày sặc gạch đó. Bốn đứa tụi tôi hùng tiền mua con gà rô tí của bà bán quán ở gần Tam Quan đó. Tụi tôi ăn rồi, còn để dành cho Trung úy nè.
Hà chìa ra bịch lá chuối, mở ra Hoàng thấy có một cái đùi với cái cánh gà và gói cơm nếp.
Đêm nay mình ngáo ở Bình Đê hả Trung úy?
Há hỏi trong lúc nhìn Hoàng xét cái đùi gà, vừa nhai, Hoàng vừa gật đầu.
Mình ngủ đây đêm nay, sáng mai vào Quỳnh Sa. Sa Quỳnh á, mình đánh Sa Quỳnh hả Trung úy? Ông bá nói dân báo có trung đội dẹm đang ở trong làng, tụi nó đóng chốt khó nhổ lắm Trung úy ơi.
Đưa tay áo chùi miệng rồi quẹt hộp quẹt đốt điếu thuốc.
Tao biết
tô xanh, Hoàng nói chậm.
Tao biết nhưng khó cỡ nào mình cũng phải nhổ. Mình phải giải tỏa quốc lộ tỏ lúc quốc lộ 1 từ Tam Quan lên Đức Phổ để cho xe chạy lưu thông, biệt động mà em. Bởi vậy tôi mới ham làm đến mũ nâu á, tới chừng vô trồng rồi á mới bật ngửa. Mặc đồ rằng thời quay cũng le với em thật, mà nhiều khi á, cũng xón đái trong quần.
Hoàng cười ha ha, chọi tay ngồi dậy, miệng phì phèo điếu thuốc. Anh nhấc lấy ba lô.
Tao kiếm chỗ nhắm mắt tối nay, mày có làm gì không? Có, thằng Trơn rủ tôi đi kiếm ghẹ với nó.
Hít hơi thuốc, Hoàng dặn chừng thằng em thân tín.
Mày coi chừng nha, tao nghe nói con gái Bình Định giỏi võ lắm đó. Mày lạng hoạng đó là nó bẻ ông Nguyễn mày, làm ông điếu nó ra mày.
Đưa chiếc máy 25 cho Hoàng, há cười hí.
Trung úy giữ giùm tôi cái quỷ này đi. Đi tán đào mà đem cái của nợ này theo, phiền quá. Để đó tao. Mày đừng có đi khuya quá nha mày, sáng mai mình lội xa lắm đó nha.
Nhìn theo bóng thằng em, Hoàng lắc đầu. Hít hơi thuốc cuối cùng xong, anh rụi tắt rồi nhìn quanh quất tìm một chỗ nào khuất gió để trải chiếc phông sô. Mặt trời từ từ khuất sau rừng cây xanh thẳm, bóng tối chụp xuống thật nhanh. Vùng này đồi núi vây quanh, gió thổi mạnh mang theo cái khí âm u lạnh lẽo của vùng Trường Sơn. Húi đầu lên ba lô, co ro trong cái mềm mỏng, Hoàng nằm nghĩ ngợi lan man rồi thiếp dần vào giấc ngủ. 11 giờ đêm, há trở về, nó lắc đầu thở dài khi thấy ông thầy quấn pông sô nằm ngủ co ro.
6 giờ sáng, Hoàng thức giấc vì tiếng động chung quanh, đến cười nói văn tục chữ thề cũng như lục đục nấu cơm để chuẩn bị lội từ đèo Bình Đê tới Sa Huỳnh. Đường không dài lắm, chỉ 7-8 cây số, nhưng không phải dễ đi vì địch đóng chốt khắp nơi.
Ăn uống xong, trung đội bắt đầu di chuyển. Tiểu đội 1 đi đầu, kế đó tiểu đội 2 đi bên trái, tiểu đội 3 bên phải, còn tiểu đội 4 thì đi sau cùng. Bên trái là núi cao với rừng cây lan ra tận đường, bên phải là bãi cát vàng và biển xanh ngắt. Khung cảnh im vắng, đường số 1 chập trùng, lính thở dốc khi lên tới đỉnh đèo. Cái đèo này không cao lắm so với các đèo nổi tiếng như là đèo Hải Vân, Cả, Mù Nông An Khê, Mang Rang, Mụ Già, Rù Rì, nhưng nó vẫn là đèo. Lính leo đèo trong lúc phải đèo trên lưng súng đạn, thức ăn, quần áo và đủ thứ lỉnh kỉnh. Mỗi thứ một chút, nhưng làm nặng thêm trên lưng của người lính còm cõi và mệt mỏi vì tháng năm dài đầy gian truân vất vả.
Ê Quân, đây là đâu vậy mày?
Thượng sĩ Bành hỏi lớn trong lúc đưa tay áo lau mồ hôi trán, vác khẩu M60 trên vai, bông nhìn quanh quất.
Mình vừa xuống đèo. Thời đây là làng Vĩnh Tuy, đi chừng 5-6 cây số nữa mình sẽ tới Tấn Lộc rồi Sa Huỳnh. Sa Huỳnh là một cái làng nằm sát bờ biển, nó có đông dân không hả Bung? Tuy không biết rõ lắm thưa Trung Quý, nhưng chắc 2-3 ngàn gì đó họ đánh cá và làm muối biển.
Lội một hơi tới Tấn Lộc, Hoàng dừng lại cho lính nghỉ. Mặt trời lên cao, nắng chói chang, trời ít gió khiến không khí càng thêm oi bức. Đốt điếu thuốc, Hoàng hít hơi thật dài, xong nhà khói ra từ từ. Khói thuốc tan loãng trong không khí, bãi cát vàng chạy dài, biển xanh mênh mông. Hút tàn điếu thuốc, Hoàng ra lệnh di chuyển. Có lẽ người được mùi nguy hiểm nên Thượng sĩ Bành bảo lính súng cầm tay và không được cười giỡn nữa. Tất cả phải đi vào đội hình. Ba người lính khinh binh của tiểu đội 1 đi đầu. Họ vừa quẹo cua. Tất cả phải đi vào đội hình ba người lính khinh binh của tiểu 1. Tiểu đội 1 đi đầu, họ vừa quẹo cua thì tạch tạch tạch. Lính nhào vào lề, tiếng súng AK-47 nổ nhịp ba. Đạn cày trên mặt đường, đạn xối vào không khí, vọng vào rừng cây vách núi, thành âm thanh kỳ cục. Bảnh nói nhỏ với Hoàng:
"Tụi nó đóng chốt."
Hơi gật đầu, Hoàng im lìm quan sát. Địa thế trống trải quá. Phía bên phải con đường là bãi cát chạy dài, chỉ có phía bên trái là vách núi cao đầy cây cối.
Tôi dẫn thằng 1 treo lên vách núi. Trong lúc đó ông dùng thằng 2, 3 và 4 dụ tụi nó.
Hiểu ý, Thượng sĩ Bảnh gật gù cười.
Ông thầy cẩn thận.
Cười cười, Hoàng nói với Tín:
"Mình kiếm được bọc xương tụi nó. Trung úy để em đi trước dò đường."
Ba người lính dưới quyền Tín cùng họ biến mất trong rừng cây. Lát sau Tín trở lại:
"Có đường rồi Trung úy."
Tín dẫn đầu, Hoàng đi thứ nhì theo sau 9 người lính. Họ len lỏi trong rừng, men theo vách núi rồi ngừng lại.
Tụi nó đó, đóng chốt ở dưới đó đó.
Hoàng cười nhẹ. Nằm trên vách núi cao, anh có thể thấy bóng kẻ địch núp sau tầng cây đá hay hầm hố đã được đào sẵn. Quan sát giây lát, Hoàng quay lại nói với Hà:
"Em gọi ông Hoàng, ông Bảnh, mình sẵn sàng."
Hà gọi máy cho Thượng sĩ Bảnh. Nhận được lệnh, ông Thượng sĩ cho lính nổ súng. Bị đột kích bất thình lình, bộ đội Bắc Việt phải rút lui sau vài phút chạm súng ngắn ngủi. Nhà lính báo cáo địch 3 chết, địch thu 2 súng, còn bên mình vô sự. Thượng sĩ Bảnh cười nói với cấp chỉ huy của mình:
"Ông thầy giỏi quá, từ nay..."
Hiểu ý, Hoàng cười nhẹ:
"Đó cũng là do công lao ông chỉ dạy, tôi học từ ông đó."
Cười vui vẻ khi được cấp chỉ huy khen, ông trung úy đại đội phó ra lệnh di chuyển. Khoảng 4 giờ chiều, trung đội dừng lại cách Sa Huỳnh non cây số. Tối hôm đó, người ta lại được nghe tiếng súng nổ ran. Tiếng súng nổ ran ran khắp nơi trong làng Sa Huỳnh. Gần tới sáng thì tiếng súng mới im. Bị lính biệt động quân đột kích và phá vỡ hàng rào phòng thủ địch quân, lưu mạng vượt đường số 1 để rút lui về thung lũng An Lào.
Bảy giờ sáng, chút sương mù văng văng trên vách núi sừng sững, không gian im vắng. Người ngồi tựa lưng vào thân cây, hoàng uống từng ngụm cà phê đen, đốt điếu thuốc, hít hơi dài. Anh lơ đễnh nhìn cảnh vật làng Sa Huỳnh. Đúng như lời Bung nói, ngôi làng nhỏ bé và vô danh này không còn lại bao nhiêu người cư ngụ. Thanh niên thì đi lính. Đi lính đây có nghĩa là theo bên này hoặc bên kia. Bên này là đi lính quốc gia, còn theo bên kia là đi theo lính cộng sản. Con gái cũng chẳng có mấy người, đa số đã có chồng hoặc vào tận Phù Cát, Quy Nhân hay là Chu Lai để làm việc. Việc đánh cá hay là muối biển chỉ dành cho người đứng tuổi và ông già bà lão. Sau khi đánh bật trung đội Việt Cộng ra khỏi Sa Huỳnh, hoàng và binh sĩ được lệnh giữ an ninh cho tới khi nào có lệnh mới. Không có việc gì làm, hoàng và trung đội lân la vào nhà dân làm quen. Ba ngày qua, hoàng chỉ có việc đọc sách, ăn ngủ hay tắm biển.
Nắng lên mang chút ấm áp, sương mù cũng tan dần. Hớp ngụm cà phê cuối cùng, hít hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ, hoàng nhìn lên đỉnh đồi. Thấp thoáng trong cây và chút sương mù răng, anh thấy mái nhà rêu mốc.
Nhà cho ai trên đó vậy hả?
Hoàng đưa tay chỉ về hướng đỉnh đồi, ngước lên, Hà cười ha hả.
Chùa, ông thầy, dân họ nói có một ngôi chùa trên đó đó. Mày có lên đó lần nào chưa?
Hà cười lắc đầu liếc nhanh cấp chỉ huy, nó cười trúng chiếm.
Không, Trung quý có dặn là cấm xâm phạm vào các nơi linh thiêng nên tụi này đâu có lên. Giả lại bộ đi tu sao mà lên đó chú quý?
Bỏ tàn thuốc rơi xuống đất xong, lấy giày dẫm lên, hoàng cười đùa.
Cỡ mày mà đi tu gì? Ông thầy nói đúng đó. Hay là ông thầy nên lên thăm chùa đi, em thấy ông thầy có căn tu.
Biết là thằng em xỏ mình, nhưng hoàng không giận mà lại cười cười.
Ừ, để tao lên, biết đâu tao lại có duyên mày.
Hát cười sặc sụa khi theo bóng cấp chỉ huy đang bước lên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi. Hoàng thở dài nhẹ nhẹ khi nhìn khung cảnh hoang vắng và tiêu điều. Mấy cây cổ thụ chơ vơ, nhiều cành nhánh bị gãy vì bom đạn, cỏ cháy vàng có thể do ảnh hưởng của thuốc khai quang. Tới đỉnh đồi, anh dừng lại trước cái cổng siêu vẹo với tấm biển đề ba chữ Chùa Sa Huỳnh, loang lộ sơn và lem luốc bùn đất. Gọi là chùa nhưng thực ra là một cái am thời đúng hơn, bởi vì nó nhỏ xíu, cũ xưa và trông giống như một ngôi nhà nho nhỏ. Hoàng mỉm cười nghĩ thầm, đây là một thảo am và anh thích thú với danh từ này. Hoàng cảm thấy trong không khí man mát hơi sương có cái gì bình yên êm ả, tịch mịch quạnh hiu thê lương. Mái tranh rêu mốc, cỏ mọc lan gần như phủ lên con đường mòn, dường như lâu lắm không có người lui tới. Ngần ngừ giây lát, anh xô nhẹ cái cổng bước vào sân. Những cây cột dù còn đứng vững nhưng lớp vỏ bên ngoài đã bong đi. Cỏ tranh mục nát nằm đầy trên sân. Cửa chính của ngôi thảo am đóng im ỉm. Hoàng nhẹ bước về phía hông, đất và cỏ ẩm ướt dưới đôi giày trận của người lính biệt động. Dừng lại nơi giếng nước trong, anh cúi nhìn xuống. Giếng sâu, nước trong. Hơi mỉm cười, anh chậm chậm thả dây xuống, rồi lát sau kéo lên. Vốc nước rửa mặt, anh cảm thấy nước mát lạnh. Leo từ dưới lên tận đỉnh đồi, anh đã khát khô cả cổ, nên nâng gáo lên uống một hơi thật dài. Mô Phật, xin ông lính đừng uống nước đó, tôi mời ông vào chùa uống tách trà nóng.
Nghe giọng nói thanh thanh Hoàng ngước lên nhìn, cách thành giếng chừng 20 bước là khuôn mặt trẻ đẹp tuyệt vời, đẹp vô cùng, đẹp không bức mực nào có thể diễn tả được. Khuôn mặt của một người con gái, không, một ni cô, với bộ nâu sòng và cái đầu cạo trọc. Tuy nhiên, dù không có tóc, vẻ đẹp của khuôn mặt của ni cô không giảm đi, mà đầy nét từ bi và nhân hậu. Cô
Hoàng ú ớ, người con gái, không, ni cô mỉm cười. Hoàng cảm thấy tâm hồn hụt hẫng, lao chao vì nụ cười của ni cô. Anh cảm thấy từ đôi mắt của ni cô toát ra một cái gì thăm thẳm, một cuốn hút, một âm vang của mời gọi từ thuở nào xa xưa vọng lại. Mô Phật, bần ni kính mời ông lính vào chùa uống tách trà nóng và hàn huyên đôi câu với sư cụ.
Dạ, cảm ơn cô ni cô.
Ni cô đi trước dẫn đường, Hoàng im lặng theo sau. Đầu óc anh vẫn còn bàng hoàng và chưa tỉnh táo vì sự kiện vừa xảy ra. Đất dưới chân dao động, mây trên trời cao run rẩy. Người lính đang bước đi những bước bềnh bồng, trôi dạt vào phương trời xa lạ, có hoa, có lá, có tiếng cười xôn xao mật ngọt, phương trời của mơ, của mộng, của tưởng tượng. Ni cô dừng lại nơi khung cửa, như nhường cho khách vào trước, Hoàng lý nhí.
Cảm ơn cô ni cô.
Hoàng vẫn còn lọng cọng trong cách xưng hô, dường như trong tiềm thức của anh vẫn còn có chút gì phản kháng, hay không chấp nhận ni cô là một người thực sự đã sống trong một thế giới khác biệt mà anh đang sống. Xin mời ông vào.
Cảm ơn cô ni cô.
Dường như hiểu được sự bối rối của khách, ni cô từ tốn. Mời ông ngồi tạm xuống ghế. Bần ni đi mời sư cụ ra đây gặp ông nhé. Hoàng ngồi xuống ghế trong trạng thái vô thức. Mấy phút sau, có tiếng giày khẽ vang lên, rồi một vị sư già bước ra.
Mô Phật, bần tăng pháp danh là Huyền Ân.
Hoàng đứng lên vái chào sư Huyền Ân.
Kính thưa sư cụ, tôi là lính đóng dưới dân đồi, vì tò mò nên đường đột lên đây làm phiền sư cụ.
Sư Huyền Ân cười nhẹ.
Mô Phật, thí chủ dạy quá lời, bần tăng và toàn thể tăng ni sư sãi trong chùa rất cảm ơn thí chủ cùng anh em lính tráng đã giải thoát cho chùa khỏi sự kèm kẹp của những kẻ vô thần. Kính mời thí chủ ngồi.
Sư Huyền Ân ân cần mời khách ngồi vào bàn. Ni cô lặng lẽ rót trà cho sư cụ và khách. Hai bên vừa uống trà vừa trò chuyện. Ni cô ngồi trong góc hầu trà. Dù không quay lại, Hoàng đã có cảm tưởng là đôi mắt long lanh của ni cô đang nhìn sau lưng của mình. Đàm đạo giây lát, Hoàng xin phép cáo từ, không lưu khách. Sư Huyền Ân thân đưa Hoàng ra tới cửa, xong mới cất giọng từ hòa.
Bần tăng kính mời thí chủ trở lại chiều nay dùng bữa cơm chay. Cảm ơn sư cụ, tôi xin đúng hẹn.
Đợi cho cánh cửa đóng lại, Hoàng mới chậm rãi bước đi. Mới chung, anh lại hy vọng nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt vời và ánh mắt long lanh của ni cô. Nhưng anh thất vọng. Sân thảo am trống vắng, giếng nước đều hiu. Thở dài, anh cúi đầu lầm lũi bước xuống đồi. Giờ chiều, khi Hoàng bước vào cổng, ni cô đã đợi sẵn. Mô Phật, ông lính. Nhìn thẳng vào mặt ni cô, Hoàng nói nhỏ, giọng nói của người lính chiến gần như năn nỉ.
Thưa ni cô, Tôi tên Hoàng.
Hiểu ý của người khách mới quen, Nico cười nhẹ. Lần nữa Hoàng cảm thấy tim mình đập thình thịch vì nụ cười của Nico. Mô Phật, ông Hoàng, sư cụ đang đợi ông. Nói xong Nico đi trước dẫn đường. Bước theo sau, Hoàng cảm thấy hồi hộp và run rẩy. Dưới lớp áo nâu sòng rộng thùng thình, Hoàng cũng cảm nhận được thân vóc dịu dàng, uyển chuyển của Nico đang thầm lặng bước. Khói nhang thoang thoảng, đèn nến chập chờn. Đâu đó trong không khí tĩnh lặng của ngôi thảo am cổ kính, hay trong tưởng tượng của một tâm hồn nhiều mộng mơ, Hoàng ngửi được mùi hương kỳ lạ, nửa như thực, nửa như không có thực, bàng bạc trong không gian. Sư Huyền Ân đón tiếp và ân cần mời khách ngồi nơi chiếc bàn dài uống trà và nói chuyện. Trong lúc Nico dọn cơm, hai kẻ tu hành và một người khách ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ ăn bữa cơm chay. Dưới ánh đèn dầu lu mù, Hoàng thong thả kể cho sư cụ nghe về đời sống gian truân và nhiều nguy hiểm của người lính chiến. Dù không nhìn, anh vẫn có cảm tưởng Nico chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Thỉnh thoảng Nico lại kín đáo mỉm cười vì những lời pha trò của khách. Riêng sư cụ mặc dù là tu hành nhưng cũng tỏ ra cởi mở và phóng khoáng khi đàm đạo với kẻ thế tục, và nhất lại là một người lính chiến như Hoàng.
Xin hỏi quý thảo am thuộc phiền phái nào?
Sư Huyền Ân cười hỏi lại.
Mô Phật, thí chủ đoán tệ am thuộc phái nào?
Thưa sư cụ, má tôi là một Phật tử, nhưng ba tôi là một người không có đạo. Bản thân tôi cũng là kẻ không có đạo, song tôi biết chút ít về đạo Phật.
Sư Huyền Ân và Nico đều mỉm cười khi nghe Hoàng nói.
Mô Phật, thí chủ khiêm tốn quá, bằng tăng hân hạnh được nghe thí chủ nói đôi lời về Phật.
Hoàng liếc nhanh Nico đang ngồi im lặng.
Phật giáo, hay nói đúng hơn thiền, được chính thức truyền giảng ở nước ta bắt đầu từ thiền sư Đa Lu Chi ở chùa Pháp Vân.
Hoàng ngừng lại khi thấy sư cụ quay nhìn Nico và cả hai đồng mỉm cười.
Thưa sư cụ.
Hiểu ý của khách, vị sư già cười nhẹ.
Mô Phật, thí chủ quả có đọc sách Phật.
Mô Phật, thưa thầy, sự hiểu biết của ông Hoàng có lẽ còn hơn con nữa. Lần đầu tiên Nico góp lời, mỉm cười Hoàng thong thả tiếp.
Cảm ơn sư cụ, cảm ơn Nico. Tôi không biết chùa này thuộc phiền phái nào, nhưng chắc không ra ngoài bốn phái của nước ta, là thiền phái Tỳ Ni Đa Lu Chi, Kiến Sơ, Thảo Đường và Trúc Lâm.
Ngừng lại giây lát, Hoàng nở nụ cười nhìn sư cụ và Nico.
Tôi thấy nơi dách chùa ngoài sân có ghi bốn câu: pháp quyển đều là quyển, tu quyển cũng là quyển, chẳng là hai quyển ấy, tức trừ được mọi huyễn. Bốn câu này là của sư Huyền Quang. Vậy quý tự phải thuộc thiền phái Kiến Sơ.
Sư Huyền Ân nhìn như cô cười không nói gì hết. Lát sau Nico mới lên tiếng. Bốn câu đó do Sa Di này viết, ông Hoàng đọc sách nói về Phật nhiều lắm ạ.
Dạ, cảm ơn Nico. Tôi ham đọc sách mà nhà tôi có ít kinh sách. Xin hỏi Nico pháp danh là gì?
Biết nhanh sư cụ, Nico trả lời. Tôi chưa thực sự quy y nên chưa được sư cụ ban cho pháp danh ạ. Nhìn ra ngoài trời xuyên qua khung cửa sổ thấy trời đã tối, Hoàng cười nói.
Trời đã tối rồi, thưa sư cụ. Chắc sư cụ và Nico sắp tới giờ tụng niệm, tôi cũng phải trở về.
Nhìn sư cụ, Hoàng nói nhỏ bằng giọng thành khẩn.
Tôi thấy thảo am có nhiều kinh sách lắm, tôi xin phép sư cụ được lên đây nghiền ngẫm.
Dường như có cảm tình với Hoàng nên sư Huyền Ân cười từ hòa.
Mô Phật, cửa chùa lúc nào cũng rộng mở cho thí chủ đọc kinh sách.
Cảm ơn sư cụ.
Hoàng đứng dậy, sư Huyền Ân chợt nói với Nico.
Trời đã tối,
con hãy cầm đèn đưa thí chủ ra tới cổng.
Cầm đèn, cầm lấy cây đèn, Nico nói nhỏ. Mô Phật, mời ông Hoàng đi trước.